SBS Việt ngữ.
Vâng, và sau ít phút quảng cáo, Xuân Ngọc cùng Việt Hoàng trở lại với quý vị trong chương trình đồng hành cùng giải bóng đá nữ thế giới. Và rất là cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của chúng tôi gần 2 tiếng đồng hồ rồi, và bây giờ là thời gian mà có lẽ là chúng ta dành đôi chút cho thể thao trước khi rạng sáng mai 2 giờ sáng chúng ta sẽ có một trận đấu rất quan trọng của đội tuyển Úc gặp Brazil. Một trận đấu mà đội tuyển Úc không thể nào lùi bước, bởi vì đây cũng chính là cơ hội để giúp cho họ có thể chắc chắn đi tiếp hay không. Thế nhưng như thường lệ, tham gia với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, những đội bóng châu Á bắt đầu thi đấu ở đấu trường đẳng cấp nhất trên thế giới này rồi, và những gì mà họ thể hiện được trong những ngày vừa qua có lẽ chưa làm cho khán giả châu Á cảm thấy thoải mái. Ví dụ như trận đấu giữa Hàn Quốc gặp Nigeria vào đêm qua, chúng ta cũng đã bình luận trước trận đấu này rằng Hàn Quốc có khả năng có cơ hội đấy, nhưng mà chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Những điểm yếu cố hữu của bóng đá châu Á thì nó vẫn cứ xảy ra thưa anh.
Vâng, đúng như anh Ngọc nói, tức là những điểm yếu cố hữu của bóng đá châu Á và đặc biệt là hiện giờ là bóng đá nữ, trong đó có thể hình và thể lực thì chúng ta được bộc lộ rất là rõ, được phơi bày rất là rõ trong cái trận đấu giữa đội tuyển Nigeria và đội tuyển Hàn Quốc. Hàn Quốc là có thể nói là một trong những đội bóng mạnh nhất, nếu không nói như là một trong hai đội bóng mạnh nhất của bóng đá nữ châu Á. Thế nhưng khi đi ra đấu trường thế giới vào thời điểm hiện tại thì thực sự họ không có khả năng để vào vòng đến vòng loại trực tiếp, chứ đừng nói là có khả năng để đạt những thứ hạng cao. Nếu như bóng đá nữ ở châu Âu và ở châu Mỹ cũng như là châu Phi đang tiến những bậc rất là lớn khi mà giải bóng đá nhà nghề ở Mỹ rồi giải bóng đá nhà nghề nữ ở Anh đều đang có những cái bước tiến triển rất là lớn, khi mà các cái cô gái nữ đến từ các nước châu Âu và châu Mỹ không những thi đấu có thể nói là một cách mềm mại với những cái kỹ thuật cá nhân tốt, mà họ còn có khả năng về kỹ chiến thuật và đặc biệt là thể hình cũng như là thể lực của họ đã hơn rất là nhiều so với cách đây 10 đến 20 năm. Và chính vì thế cách đây 10 đến 20 năm khi mà đội tuyển Trung Quốc còn có thể thi đấu ngang ngửa với đội tuyển hàng đầu như là Mỹ và Đức, thì vào thời điểm hiện tại rất là khó để có một đội bóng châu Á nào ngoại trừ đội tuyển Nhật Bản có thể thi đấu ngang ngửa với những đội bóng khác. Trong cái trận đấu ngày hôm qua giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Nigeria thì thực sự mà nói đội tuyển Nigeria thi đấu không có gì nổi bật cả, và ngay trong cái trận thua của họ với đội tuyển Na Uy khi trận ra mở màn thì có thể nói là cái phong cách chơi của họ thì rất là nghèo nàn. Và ngày hôm qua khi đấu với đội tuyển Hàn Quốc thì họ không có một bài toán nào khác ngoài bài toán là phòng ngự phản công và đua tốc độ, dùng thể lực để đua tốc độ và cạnh tranh với các hậu vệ của đội tuyển Hàn Quốc. Thế nhưng với bài toán đơn giản đó thì họ cũng đã đạt được cái mục đích của mình, đó là giành chiến thắng 2-0. Và nếu các quý vị xem lại những cái highlight của những bàn thắng này hoặc là những cái pha bóng nguy hiểm của đội tuyển Nigeria thì đều xuất phát từ những đường phản công, những đường bóng dài để cho các cái tiền đạo và tiền vệ của họ đua tốc độ với những cô gái đến từ xứ sở kim chi. Và được thấy rất là rõ các cô gái đến từ xứ sở kim chi khi mà vào đến những cái đoạn cuối cùng của những cái đoạn nước rút thì họ không còn duy trì được cái sự chắc chắn và không còn duy trì được sự tỉnh táo ở những đường bóng cuối cùng, và họ đã để thua. Theo tôi nghĩ thì đội tuyển Hàn Quốc mặc dù cơ hội để đi tiếp vẫn còn nếu như họ giành chiến thắng trong trận cuối và đạt những cái kết quả khác thì có lợi cho họ. Thế nhưng mà nếu họ có đi tiếp thì họ cũng không thể đi được xa bởi vì cái lối chơi của đội tuyển Hàn Quốc cũng không phải là mà hay, và đặc biệt là về phần thể lực và thể hình của họ thì còn kém xa với những đội bóng hàng đầu.
Và như vậy là vị trí của Hàn Quốc thì đã ngã ngũ, tạm thời họ đứng chót bảng tại bảng A của giải đấu năm nay. Trong khi đó thì đội tuyển Pháp vẫn chứng tỏ chú gà trống Gauloa luôn luôn cất tiếng gáy rất là mạnh mẽ ở trên sân nhà của mình, mặc dù đối thủ của họ cũng không phải là một đội bóng yếu một chút nào, Na Uy. Và trận đấu này là một trận đấu rất đáng xem trong rạng sáng ngày hôm nay, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, trận đấu giữa đội tuyển Na Uy và đội tuyển Pháp thì có thể nói là cân bằng hơn rất là nhiều so với trận đấu của Nigeria và đội tuyển Hàn Quốc. Và đội tuyển Pháp đã gặp được đối thủ xứng tầm hơn của mình khi mà đối thủ của họ là đội tuyển Na Uy. Và mặc dù có lợi thế trên sân nhà, mặc dù có một đội hình có thể nói là khá là hoàn hảo, nhưng đội Pháp cũng không thể có thể nói là thi đấu áp đảo và bắt nạt đội tuyển Na Uy như trong trận mở màn họ bắt nạt đội tuyển Hàn Quốc. Và đội tuyển Pháp mặc dù giành chiến thắng nhưng có thể nói là rất là chật vật và họ phải nhờ đến cái cú dứt điểm của ngôi sao tiền đạo của họ là Eugene Le Sommer mới có thể giành được chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Na Uy. Với cái lối thi đấu như thế này thì đội tuyển Pháp có thể nói là nếu như gặp những đối thủ mạnh hơn, ví dụ như là đội tuyển Mỹ, đội tuyển Brazil, thì đội tuyển Pháp gặp rất là nhiều khó khăn. Thế nhưng chúng ta cũng đừng quên là đội tuyển Pháp được thi đấu trên sân nhà và họ còn có thêm một cầu thủ nữa trên sân, đó chính là khán giả nhà. Và chưa biết chừng trong những cái ngày thi đấu tưng bừng hứng khởi thì đội tuyển Pháp lại có thể vượt qua những đội tuyển hàng đầu. Với hai trận thắng sau hai trận ra quân thì đội tuyển Pháp đã chắc suất để vào vòng sau. Đội tuyển Na Uy và đội tuyển Nigeria ở bảng A thì đều được 3 điểm, đang xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Còn đội tuyển Hàn Quốc thì hiện giờ đang đứng cuối bảng. Trong trận đấu cuối cùng thì đội tuyển Na Uy chỉ cần hòa đội tuyển Hàn Quốc là họ cũng có thể giành vé vào vòng sau. Còn đội tuyển Nigeria thì trong trận cuối họ cũng chỉ cần phải cầm hòa đội tuyển Pháp thì họ cũng có thể có vé vào vòng sau, bởi vì chúng ta biết rồi, với 6 bảng đấu thì ngoài 8 đội dẫn đầu và đứng thứ 2 của mỗi bảng đấu, chúng ta còn có 4 đội bóng đứng thứ 2, 4 đội bóng đứng thứ 3 xuất sắc nhất cũng được lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.
Vâng, chỉ cần với điều kiện là chỉ cần họ không thua quá nhiều và nếu mà giữ được cầm hòa các trận đấu thì là tốt nhất. Trong khi đó, thưa bình luận viên Việt Hoàng, đội tuyển Đức một lần nữa lại chứng minh cho người ta thấy rằng là những cỗ xe tăng Đức thì không bao giờ ngần ngại trước bất cứ một chiến trường nào cả. Mà trong trận đấu lần này họ gặp Tây Ban Nha, một đội bóng cũng không hề dễ chơi thưa anh.
Vâng, có thể nói là đội tuyển Đức trong trận đấu ra quân gặp đội tuyển Trung Quốc thì họ không phải thi đấu quá thuyết phục. Và chúng ta biết rồi, với cái lịch sử của đội tuyển Đức ở các cái giải bóng đá hàng đầu thế giới, đội tuyển Nam bóng đá Đức thì luôn luôn khởi đầu rất là chậm chạp. Và trong cái trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc thì đội tuyển Đức cũng phải rất là vất vả mới thắng được đội tuyển Trung Quốc. Và không như thế, họ đã cho thấy rất là nhiều điểm yếu hàng phòng ngự. Trong cái trận đấu gặp đội tuyển Tây Ban Nha trong lượt đấu thứ hai thì một lần nữa những cái kẽ hở hàng phòng ngự của đội tuyển Đức lại được phơi bày ra rất là rõ ràng. Đội tuyển Tây Ban Nha có rất là nhiều các cái cơ hội để có thể ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức trước. Thế nhưng các cô gái đến từ Tây Ban Nha lại thiếu đi cái sự tỉnh táo và đặc biệt là những cái pha bóng nắn nót ở những đường bóng cuối cùng để có thể trừng phạt những cái lỗi lầm ở hàng phòng ngự của đội tuyển Đức. Thế nhưng mà chúng ta cũng thấy rồi, như trong môn bóng đá nam, đội tuyển Đức là một cỗ xe tăng. Nếu như họ đối thủ không biết trừng phạt họ thì họ sẽ trừng phạt đối thủ, và đội tuyển Đức cũng lại vẫn thi đấu có thể nói là không phải là với một lối đá hoa mỹ, mà họ lại sử dụng những đường bóng tạt cánh đánh đầu, sử dụng chiều cao. Một trong những pha bóng đó thì cũng đã được chuyển hóa thành bàn thắng, và có thể nói đội tuyển Đức giành chiến thắng với tỷ số là 1-0, mặc dù chưa phải thực sự là thuyết phục. Thế nhưng cái tính hiệu quả lại được đề lên rất là cao, và sau hai trận đấu với 6 điểm thì họ đã có một tấm vé để vào vòng đấu loại trực tiếp. Chưa biết chừng đội tuyển Đức cũng có thể họ đang giấu những cái bài chiến thuật, và đặc biệt là những con bài chiến thuật khác còn đang ngồi trên ghế dự bị, và họ chỉ thực sự thi đấu khi mà những cái trận đấu quyết định được diễn ra ở vòng tứ kết, bán kết và chung kết mà thôi. Bởi vì chúng ta biết rồi, đây là một cái giải đấu marathon chứ không phải là cuộc thi nước rút, và các đội cần phải tính toán cho những cái trận đấu quan trọng hơn ở vòng đấu loại trực tiếp.
Và ngôi vô địch năm 2014 của bóng đá nam, đội tuyển Đức thì cũng đã chứng minh cho cái cách chơi của họ cũng như là cái cách đi đường dài của họ thành công như thế nào. Không cần phải đi quá nhanh hoặc là quá phóng khoáng ở những trận đấu đầu tiên, nhưng càng về sau càng nhiều bài. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, đến bây giờ thì có lẽ tâm điểm chúng ta phải chú ý đó là trận đấu một mất một còn, trận đấu không thể thua của đội tuyển Úc gặp Brazil. Trận đấu mà theo giới bình luận ra đánh giá nó quyết định cửa đi tiếp của đội tuyển Úc. Mặc dù đây là một trận đấu đầy khó khăn thưa anh, gặp Brazil. Theo anh đó, thì với đối thủ Brazil, đội tuyển Úc sẽ chơi theo kiểu gì?
Vâng, tôi cảm giác như là cái việc mà huấn luyện viên cũ của đội tuyển Úc là Alan Stachik bị cách chức có thể nói là một cách mà không thỏa đáng cách đây 5 tháng đã khiến cho tâm lý và nội bộ của đội tuyển Úc không thực sự được đoàn kết, và điều đó dường như được thể hiện rất là rõ ở trong cái trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Ý, khi mà tôi cảm giác như là các cầu thủ đội tuyển Úc mặc dù thi đấu quyết liệt nhưng mà tinh thần hơi rời rạc. Chúng ta phải nhớ đây là trận đấu thứ hai khi mà đội tuyển Brazil, đây là trận đấu bản lề của đội tuyển Úc. Đội tuyển Úc vào sân phải nhớ rằng là đội tuyển Úc không cần phải thắng, họ cũng có thể lọt vào vòng sau với việc họ phải cầm hòa đội tuyển Brazil và thắng trận đấu cuối cùng. Nhưng điều là nếu mà họ để thua đội tuyển Brazil và đội tuyển Ý giành chiến thắng tiếp theo thì hai đội tuyển là đội tuyển Brazil và đội tuyển Ý sẽ chắc chắn giành vé vào vòng sau, và đội tuyển Úc mặc dù có thể thắng cái trận đấu cuối cùng thế nhưng họ cũng chỉ được 3 điểm và có thể không phải là đội bóng đứng thứ 3 xuất sắc nhất. Nên chính vì thế mà đội tuyển Úc ít nhất phải cầm hòa trong trận đấu này. Và với việc mục tiêu là chỉ cần cầm hòa trong trận đấu này thì đội tuyển Úc nên có một cái lối chơi hợp lý hơn, đó là phòng ngự phản công. Bởi vì cái lối chơi có thể nói là tự nhiên của đội tuyển Brazil đó là tấn công phóng khoáng. Họ chắc chắn sẽ dồn lên tấn công bởi vì đội tuyển Brazil không thể phòng ngự được và đội tuyển Brazil không thể bằng lòng với lối chơi phòng ngự. Họ sẽ dồn lên tấn công ở phía khung thành của tuyển Úc. Và chính vì thế mà cái lối chơi hợp lý nhất của đội tuyển Úc trong cái trận đấu vào sáng mai đó chính là phòng ngự thật chặt với số đông. Và chính cái lối chơi này sẽ lại tận dụng được rất là nhiều, có thể nói là điểm mạnh của hai ngôi sao của đội tuyển Úc, đó là Sam Kerr với tốc độ, với thể lực. Và nếu như đội tuyển Úc thi đấu phòng ngự phản công thì Kozak có rất là nhiều khoảng trống ở phần sân của đội tuyển Brazil để đua tốc độ và sử dụng kỹ thuật với các cầu thủ Brazil. Và thêm vào đó chúng ta còn có tiền vệ Van Hegmon. Đây là tiền vệ có thể nói là có những cái đường truyền sắc sảo, có tầm nhìn tốt nhất trong cái hàng tiền vệ của đội tuyển Úc. Và nếu như thi đấu phòng ngự phản công thì những cú chuyền bóng có thể nói là vượt tuyến của ngôi sao tiền vệ số 10 này có thể giúp cho Sam Kerr có thể nói bứt phá và giúp đội tuyển Úc khai thác tốt những cái tình huống phản công. Tôi hy vọng rằng đội tuyển Úc, huấn luyện viên của đội tuyển Úc là Milicic sẽ sử dụng một lối chơi hợp lý. Hy vọng các cầu thủ hàng phòng ngự và hàng tiền vệ của đội tuyển Úc sẽ có một trận đấu tập trung để khóa các cái ngòi nổ của đội tuyển Brazil và đồng thời giúp những cái cầu thủ ở tuyến trên của đội tuyển Úc, còn đặc biệt là Sam Kerr có nhiều cơ hội để tận dụng để đối mặt với khung thành của đội tuyển Brazil hơn.
Vâng, với điều quan trọng nhất là chúng ta không thể để thua trong trận đấu này. Úc sẽ gặp Brazil vào lúc 2 giờ sáng ngày mai theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Mời quý vị cùng chúng tôi theo sát diễn biến trận đấu này để chúng ta tiếp tục dõi theo những bước chân của các cô gái Úc trên đấu trường bóng đá thế giới. Và tới đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi và rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình này ngày mai để chúng ta điểm lại cái bước đi tiếp theo của các cô gái đến từ Úc.
Vâng, và với phần bình luận giải bóng đá nữ thế giới 2019 thì tới đây chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ SBS Radio cũng xin được khép lại. Rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Xuân Ngọc trong suốt 2 tiếng đồng hồ vừa qua. Xin chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.